Phần 7. Ngoài công việc, niềm đam mê cũng vô cùng quan trọng. 188. Đàn ông không cần lãng mạn sao? Mô hình, tạp chí xe hơi, đồ sưu tập đặc biệt như bật lửa. Những vật này nếu tính về giá trị thì không cao. Điều đáng quan tâm là những vật này được đa số đàn ông yêu thích. Nói cách khác, đàn ông có sự đánh giá cao đối với những việc hay vật không có ý nghĩa thực dụng. Giữ vị trí người chủ gia đình, đàn ông muốn toàn tâm toàn lực lao vào công việc. Vì thế mà áp lực cũng lớn. Làm thế nào tránh được áp lực quá lớn? Để khỏi ảnh hưởng đến phẩm chất cuộc sống, hoàn toàn nên dựa vào một trái tim mềm mại. Vì vậy không chỉ là phụ nữ mà nam giới cũng cần có sự lãng mạn trong cuộc sống để giảm bớt sự căng thẳng về tinh thần. Về công việc, chúng ta cần phải nắm rõ nội dung hạng mục công việc, mục tiêu của nhiệm vụ mới có thể bắt tay vào làm. Tuy nhiên, trong đời người có lúc phải để cho trí tưởng tượng bay bổng, nó có thể cân bằng trạng thái cuộc sống. Liều thuốc trong lành bồi bổ thể chất và tinh thần. Chế độ một tuần nghỉ 2 ngày đã được thực hiện một thời gian. Một mặt chúng ta phải tiếp tục nỗ lực giảm bớt thời gian lao động. Mặt khác, các đơn vị nhà nước đang nghiên cứu định chế chính sách thời gian lao động năm tới giảm xuống 1.800 giờ. Nếu tính như vậy, số ngày nghỉ mỗi năm chúng ta được hưởng sẽ lên đến 140 ngày. Đến lúc đó, làm thế nào để tận hưởng những ngày nghỉ sẽ trở thành vấn đề đáng quan tâm trong cuộc sống. Tuy nói mọi người đều bình đẳng về thời gian, nhưng nếu không lên kế hoạch sử dụng thời gian một cách hiệu quả, thì câu nói này sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Chúng ta nên tận dụng thời gian rảnh, cho cơ thể và tinh thần liều thuốc trong lành, tận dụng việc nghỉ ngơi đầy đủ hồi phục trạng thái tinh thần tốt nhất, sau đó dốc sức làm việc, có như vậy mới có thể mang đến hiệu quả tốt nhất trong công việc. 190. Sự gợi mở của môn đánh gôn. Gôn là một trong những môn thể thao tôi rất thích. Có một lần, tôi và một người bạn đã quá 70, tên là Kato, cùng đấu chung một vòng. Ông Kato có kinh nghiệm đánh gôn rất phong phú, chơi gôn lâu rồi, phong cách chơi gôn cẩn thận, rất có phong độ. Ngoài ra, ông ấy còn tuân thủ nghiêm túc quy tắc đánh gôn. Vì thế chơi gôn với ông ấy quả là rất vui vẻ. Hôm đó đến lỗ cuối cùng, banh của ông Kato đánh cuộn mấy vòng rất đẹp, rơi chính xác vào lỗ. Hay quá, chúng tôi vỗ tay reo hò trước kỹ thuật bóng cao siêu của ông ấy. Ông Kato cũng vui vẻ nói với tôi đã chơi gôn 30 năm rồi. Nhưng kinh nghiệm đánh banh một lần vào lỗ như vậy cũng chỉ khoảng 30 lần thôi. Lúc đó trái banh cách lỗ khoảng 3 mét. Ông Kato có chút do dự lo lắng, nhưng người bạn cùng chơi bên cạnh khích lệ ông ấy. Kato, trái bóng đó được đấy, tinh thần của anh hôm nay tốt như vậy nhất định một gậy vào lỗ. Thế là ông Kato vui vẻ tiếp thu lời khích lệ của bạn, vừa nói vâng, vừa thong thả vung gậy, quả nhiên một gậy vào lỗ. Trước đây khi đánh gôn, tôi luôn coi thường việc thắng thua, vì vậy đánh banh là để giảm áp lực công việc. Nhưng khi về đến nhà, trong lòng vì việc đánh thua mà buồn phiền, lần này may mà được phân cùng nhóm với ông Kato, đã giúp tôi hiểu được niềm vui thật sự của việc chơi gôn. Thái độ chơi banh vui vẻ cởi mở của ông ấy có thể nói đã để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. 191. Niềm vui ngoài công việc. Trong công ty của người bạn có một vị trưởng phòng tên Sở Minh. Vị trưởng phòng này tổ chức một ban nhạc ra nghiệp dư, lúc rảnh thì đến các nhà hàng biểu diễn. Tôi cũng từng đi nghe mấy lần. Ông Sở Minh diễn rất sống động, đậm chất chuyên nghiệp. Sau giờ làm việc, bồi dưỡng sở thích của mình, giao lưu với các thành viên trong ban nhạc, trao đổi ý kiến học tập lẫn nhau, làm cho cuộc sống của mình càng phong phú, tươi vui. Thực ra ông Sở Minh đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng nhìn trẻ như người 30-40 tuổi. Có thêm một niềm đam mê nghệ thuật nào đó ngoài công việc sẽ làm cho cuộc sống càng thêm thi vị. 192. Vẻ đẹp nhịp nhàng của điệu nhạc jazz. Tôi có một người bạn dù ngồi đứng hay đi thì tư thế cũng vô cùng tao nhã. Dù lẫn trong đám đông thì cô ấy lúc nào cũng nổi bật, luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Sau này tôi mới biết cô ấy học nhảy nhạc jazz. Lúc đó tôi mới hiểu ra thảo nào mỗi cử động của cô ấy lại đẹp mê hồn như vậy. Múa là dùng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện. Khi múa một mình sẽ tạo ra thế giới của riêng mình, nhưng khi múa theo nhóm thì phải thống nhất về nhịp điệu, tiết tấu với người khác. Vì vậy múa theo nhóm vừa có thể bồi dưỡng tính hài hòa, còn có thể huấn luyện sự nhịp nhàng cơ thể. Người bạn của tôi hội đủ cả hai ưu điểm, và cô ấy phát huy chúng rất tốt trong cuộc sống, biểu hiện công việc cũng rất xuất sắc. Nhìn cô ấy, tôi thấy vẻ đẹp hài hòa giữa niềm vui và công việc. Bí quyết vượt qua trở ngại. Khoảng 4 năm trước tôi bắt đầu mê môn cưỡi ngựa. Gần đây tôi đang luyện kỹ năng vượt qua chướng ngại hàng rào 1 mét. Việc luyện tập này có độ khó và tính nguy hiểm khá cao. Có mấy lần tôi phóng ngựa như lao về phía trước nhưng không thể dừng lại được. Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Mấy hôm trước tôi đến thăm một người cưỡi ngựa rất giỏi. Ông ấy đã chỉ cho tôi mấy tuyệt chiêu. Trước tiên phải có ý chí vô cùng mạnh mẽ. Kế đến không nhất thiết phải nhìn chằm chằm vào chướng ngại vật. Phải phóng tầm mắt ra xa một chút. Cũng có thể nói vừa vượt qua một chướng ngại vật phải mau chóng phóng tầm mắt đến chướng ngại tiếp theo ở phía trước. Những điều mà vị này nói chẳng phải có thể vận dụng trong việc chiến thắng khó khăn sao? Sau khi bước vào niên đại 90, nền kinh tế không phồn thịnh như những năm 80, không ít xí nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh, và những khó khăn này đã mài mòn ý chí phấn đấu của một số người. Nếu mọi người không thể giữ được ý chí phấn đấu, chiến thắng khó khăn, vượt qua trở ngại, thì sự nghiệp sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Vì vậy, mọi người nên nhìn xa trông rộng, đừng vì khó khăn trước mắt mà nản lòng. Chỉ có bình tĩnh ứng chiến mới đạt được thắng lợi. Ngoài ra, mọi người còn phải ngắm trúng mục tiêu, dũng cảm tiến lên, vì khó khăn không chỉ có một nên chúng ta phải lần lượt khắc phục. Sau khi xác định kỹ cách tiến công, chuẩn bị vẹn toàn, có kế hoạch trước, tích cực nghênh chiến, đây mới chính là cách hiệu quả nhất để khắc phục khó khăn. 194. Dùng mắt để quan sát, dùng tấm lòng để xem xét. Hầu như ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ. Đèn đỏ dừng, đèn xanh chạy, đèn vàng phải chú ý xe cộ hai bên. Đây là luật giao thông mà ai cũng biết. Nhưng trong ba tín hiệu đèn đỏ, đèn xanh nằm ở bên trái hay bên phải? Bạn có thể trả lời ngay được không? Câu trả lời là ở bên trái. Khi bị hỏi câu này một cách đột ngột, chắc sẽ có rất nhiều người trố mắt nhìn không trả lời được. Đèn xanh đỏ là tín hiệu giao thông mà ai cũng quen thuộc. Nhưng trên thực tế, mọi người thường xem nhẹ những sự vật quá quen thuộc trong cuộc sống. Nếu có thể bình tâm lại, chăm chú quan sát một vật nào đó, bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều cảnh tượng mà trước giờ bạn không hề chú ý. Chẳng hạn, bầu trời khoáng đãng kia có màu gì? Sau khi quan sát, bạn sẽ phát hiện khi mặt trời mọc, khi hoàng hôn buông xuống, màu sắc của bầu trời không giống nhau. Hãy dùng tấm lòng để quan sát, bạn sẽ thấy vẻ đẹp tuyệt vời của thế giới tự nhiên, chắc chắn bạn sẽ thấy rất thú vị và xúc động. 195. Tuổi càng cao càng dễ thích nghi với sự thay đổi hoàn cảnh. Chuyện này xảy ra khi tôi đến Trung Quốc đại lục du lịch. Đoàn du lịch của chúng tôi có tổng cộng 28 người. Do trong đoàn có khá nhiều thanh niên nên không khí lúc ăn cơm rất náo nhiệt, mọi người dùng bữa rất vui vẻ. Không ngờ đến bữa cơm tối ngày thứ hai, trong bữa tiệc ở dịch quay Bắc Kinh Mã Hán toàn tiệc, có ba nữ sinh trung học bỏ bữa, có lẽ là không quen ăn các món ăn Trung Quốc có nhiều dầu. Đương nhiên mọi người cũng không muốn ép mình ăn những món mình không thích. Tiếp theo, đến bữa cơm ngày thứ ba, có thêm 5-6 người khoảng 20 mấy tuổi rút lui khỏi các món ăn Trung Quốc. Sau đó rất nhiều người lần lượt bỏ bữa. Đến ngày cuối cùng, trong chuyến bay về nước, chỉ có 5 vị trên 50 tuổi vẫn kiên trì dùng món ăn Trung Quốc. Thì ra, món ăn Trung Quốc chính thống, gia vị hay nguyên liệu đều khác với món ăn Trung Quốc hàng ngày ở Nhật. Đối với người Nhật, lần đầu tiên ăn thử chắc chắn rất khó thích ứng. Nhưng qua đó chúng ta cũng thấy được, 5 vị khách lớn tuổi thích ứng rất nhanh với các món ăn Trung Quốc. Bí mật nằm ở đâu nhỉ? Tôi cho rằng chuyện này có liên quan đến cuộc sống thiếu thốn lúc chiến tranh mà họ đã trải qua. Ngoài ra, cùng với sự gia tăng tuổi tác, khả năng thích nghi với hoàn cảnh của con người cũng tăng theo. Người già rất dễ bình tâm đối mặt với sự thay đổi hoàn cảnh. Câu chuyện ngụ ngôn 80 năm đời người. Có một câu chuyện như sau, thần thánh quy định tuổi thọ của các loài vật đều là 30 năm, nhưng rất nhiều loài vật đều cho rằng 30 năm là quá dài. Con la nói, tôi chỉ muốn sống 12 năm. Con chó nói, tôi chỉ muốn sống 18 năm. Con khỉ nói, tôi chỉ muốn sống 20 năm. Chỉ có loài người có lòng tham, thế thì mang số tuổi thọ mà các loài khác không cần cho tôi hết. Thế là loài người lấy 18 năm tuổi thọ của lừa, 12 năm của chó, 10 năm của khỉ, tổng cộng 40 năm. Vì vậy, tuổi thọ của loài người là 70 năm. Nhưng do số tuổi thọ của loài người chỉ có 30 năm, nên loài người trước 30 năm sống rất thoải mái, đầy đủ. Nhưng sau 30 năm, 40 năm lấy từ tuổi thọ của các loài vật thì sống những tháng ngày vô cùng vất vả. Từ 30 tuổi đến 48 tuổi, 18 năm này là lấy từ tuổi thọ của con la, nên loài người lúc nào cũng gánh vác, gánh nặng trên lưng, làm việc cực lực. Không tin, bạn hãy nhìn những người trung niên hàng ngày bôn ba làm việc mưu sinh xem. Cứ như vậy đến lúc 60 tuổi là hết, 12 năm trước lúc nghỉ hưu là lấy từ tuổi thọ của loài chó. Loài người ở thời gian này thường mắc tật dài dòng, lúc nào cũng oán thán những chuyện giặt. Chuyện này há chẳng phải giống với tính thích kêu gào, luôn muốn cắn người của loài chó sao? 10 năm cuối còn lại, não người phản ứng ngày càng chậm chạp, sơ cứng. Vì vậy sau 30 năm, chúng ta còn phải trải qua một chặng đường 40 năm. Những năm gần đây do y học phát triển, tuổi thọ bình quân của loài người thậm chí lên đến 80 tuổi. Thế thì cuộc đời 50 năm nên sống như thế nào? Câu hỏi này bạn có từng nghĩ qua chưa? 197. Là một người đa năng trong công việc và cuộc sống. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ về công việc, không có thời gian để làm chuyện khác. E rằng không ít người có suy nghĩ vậy. Ra sức vì công ty dĩ nhiên không phải là chuyện xấu, nhưng chúng ta phải biết bây giờ là thời đại đề xướng phát triển con người năng động. Những người có biểu hiện xuất sắc ở mọi mặt có thể được mọi người công nhận. Vì vậy, mọi người ngoài công việc của mình ra nên tích cực mở rộng phạm vi cuộc sống, phát huy tài nghệ, thi thố tài năng ở các lĩnh vực khác nhau. Qua những hoạt động nghiệp dư đó, mọi người còn có thể mở rộng việc giao tiếp với nhân tài ưu tú ở các ngành nghề, do đó mở rộng tư duy, nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề. Nuôi dưỡng niềm vui ngoài công việc. Mỗi người đều có một niềm đam mê sở thích riêng. Niềm đam mê có lợi cho việc hung đúc tinh thần, thả lỏng trạng thái căng thẳng. Nó có thể giúp chúng ta loại trừ hoặc giải tỏa các áp lực, có ảnh hưởng tích cực đối với công việc. Ngoài ra, do có những sở thích chung, chúng ta có cơ hội quen biết thêm rất nhiều người. Nếu có chung một mối quan tâm, có cùng một sở thích sẽ rất thuận lợi trong giao tiếp, thương thuyết. Có chung một mối quan tâm, có cùng một sở thích thì quan hệ giao tiếp giữa người với người chắc chắn sẽ tốt hơn. Mối quan hệ thân thuộc và tình cảm vợ chồng sẽ càng ngày càng sâu đậm. Theo sự phát triển của xã hội, mọi người thường xuyên giao tiếp với nhau, vì vậy mà phạm vi suy nghĩ của chúng ta càng được mở rộng thêm, giữ được sự cân bằng giữa sở thích và công việc. Bồi dưỡng thêm niềm vui ngoài công việc cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. 199. Sống cao thượng và sống có ý nghĩa. Oda Nobunaga trong chiến tranh Nhật Bản đã từng nói, đời người 50 năm. Ngày nay, tuổi thọ bình quân của con người đã vượt quá con số 50 rất xa, lên đến 70-80 tuổi. Do đó, nên dùng thời gian 20 năm sau khi về hưu, như thế nào cho có lợi, trở thành đề tài quan trọng mà mỗi người chúng ta phải nhìn nhận một cách nghiêm túc. Thường sau khi chúng ta qua khỏi tuổi 40, luôn có một cảm nghĩ, nếu không làm gì nữa thì sẽ hối tiếc cả đời. Nữ văn sĩ Shino Nanao năm nay đã 56 tuổi, hiện đang viết bộ sách Đế quốc La Mã 1000 năm lịch sử. Bà ấy lên kế hoạch mỗi năm viết một cuốn, tổng cộng viết 15 năm, hy vọng mình có đủ thời gian để hoàn thành xong tác phẩm lớn này. Bà ấy thuật lại kế hoạch của đời mình như sau: tôi muốn mang hết khả năng của mình để sống một cuộc sống cao thượng, chỉ có như vậy tôi mới có thể chết mà không hối tiếc. Sống có lý tưởng, có ý nghĩa là mục tiêu mà con người nên theo đuổi. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bất cứ chuyện gì cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Trong lĩnh vực thư pháp có một lý thuyết như sau: 30 năm luyện thư pháp chữ viết ra mới đáng được gọi là nhà thư pháp chân chính. Luyện chưa đến thời gian đó thì chỉ có thể gọi là luyện chữ mà thôi. Ông Miyamoto Musashi cũng từng nói: tu hành thiên lý gọi là rèn, tu hành vạn ngày mới gọi là luyện. Từ đó có thể thấy, bất luận là chuyện gì, muốn học cho thông thạo đều phải bỏ nhiều thời gian và công sức, không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu mỗi ngày luyện thư pháp 1 tiếng đồng hồ, cứ như vậy liên tục trong 30 năm, luyện khoảng 10.000 tiếng đồng hồ. Có thể nói, muốn tinh thông thư pháp thì nhất thiết phải bỏ ra 10.000 tiếng đồng hồ mới được. Trong trường hợp này, lấy câu nói của thần kinh doanh ở Nhật Bản, ông Matsushita Konosuke để độc giả cùng cố gắng: kiên trì thì sẽ thành công, nguyên nhân của thất bại chính là do bỏ dở nửa chừng.